Tập 3.
Xin chào các vị. Hôm nay Nhân Đức tiếp tục đọc Giai Nhân Áo Phượng trang 73, tâm sự của ba chàng trai. Chuyện thứ nhất, khi quý vị nghe những câu chuyện đọc này, quý vị hãy lắng lòng để học tập, vì chắc chắn rằng dù quý vị chưa phạm phải, nhưng coi chừng người thân hoặc con em chúng ta phạm phải. Khi những đức đọc những câu chuyện này, thấy rằng trong thời đại hôm nay, con người ta rất nhiều người bị dính phải. Nhưng nếu người nào dính phải vào những việc như thế này mà họ không đủ duyên nghe được định lực nhân quả, thì chắc chắn rằng họ sẽ phạm phải những sai lầm này, đi đến sự bế tắc của cuộc đời và gặp rất nhiều sự rắc rối, không ai đến với họ. Từ nơi đó mà quý vị khi nghe những đoạn những đức đọc, quý vị có thể đem chia sẻ cho người khác hoặc cho người khác được nghe, để trợ duyên tư tưởng cho họ cảnh giác, đừng vấp phải những sự sai lầm. Quý vị lắng nghe những đức đọc tâm sự của ba chàng trai. Chuyện thứ nhất, đầu tiên tôi xin tự giới thiệu, tôi tên An Bằng, 18 tuổi. Trước đây tôi tà dâm rất nhiều năm, hiện tại đã giới tà dâm được mấy tháng. Sau khi phát nguyện giới dâm, tôi thường phóng sanh, bố thí, lo bồi đức, lập hạnh để phục hồi phúc báo. Nhớ lại giai đoạn còn thủ dâm, tôi bị rất nhiều hoạn nạn, xui xẻo. Do từ nhỏ tôi đã có tính hiếu sắc, ưa tà dâm. 12 tuổi tôi đã bắt đầu tà dâm, ưa tự thỏa dục. Người lớn phiên thì tôi cử giới, rồi phạm. Nhưng bây giờ tôi đã 18 tuổi. Trước đây, lúc đi học, tôi thường bị người coi khinh, xem thường, cư xử như đối với kẻ đần độn, ngu dốt. Sau đó, do báo ứng của tà dâm, tôi học không nổi, bỏ trường đi học nghề, làm thợ, nhưng trí óc quá lú lẫn, si ngốc. Người ta học một lần thì biết, còn tôi học đến mấy lượt mà chưa rành. Tôi làm hơn một năm do quá dở và chậm hiểu, nên cuối cùng bị sa thải. Những ngày tháng tiếp theo đó, tình cờ tôi tiếp xúc với trang web Đại Bi Bạc Khổ, đi vào hướng quang minh, khiến tôi tỉnh giác và hiểu sâu sắc tác hại của tà dâm. Không những gây hại cho bản thân mà còn hại lây cả cha mẹ. Thế là kể từ đó tôi dũng mãnh phát thệ làm người tốt, nguyện dứt trừ tà dâm, không những tự cứu mình mà còn siêng năng tham gia công tác quảng bá các thiện thư và sách nhân quả, phi người trừ tà dâm. Lợi thể xuất phát từ tâm cương quyết buông bỏ thói xấu, nguyện làm người khiết bạch chánh đại quang minh, đã giúp tôi dứt bỏ tật thủ dâm dễ dàng. Số là hồi trước tôi sắp đi kiểm tra sức khỏe để nhập ngũ, nhưng do lỗi tự thỏa dục mà sức khỏe có vấn đề nên không thể đi. Khi tôi phát thệ giới dâm, nguyện làm toàn việc thiện rồi, thì những chuyện may mắn bỗng xảy ra. Có một anh là con bạn mẹ tôi, do có chuyện đột xuất nên không thể đi khám sức khỏe, đầu quân vào chỗ ngon. Vì vậy mẹ anh liền mời tôi đi thay. Vốn là tôi cũng không có đủ tiêu chuẩn để lượt vào. Nhưng lúc đó không hiểu sao người ta lại sắp cho tôi vào đội dự bị quân, cũng xem như là lính. Chỉ không mạnh bằng lính chánh quy thôi. Do quá khứ tôi tà dâm dẫn đến tĩnh mạch bị bệnh, cũng đã làm phẫu thuật. Nếu như tôi vào bộ đội chánh quy thì sẽ không kham nổi cách huấn luyện cao và nghiêm. Còn được vào đội dự bị thông thường chỉ trông coi vũ khí, mỗi tháng còn được lãnh 500 đồng mà chẳng bị huấn luyện nghiêm khổ chi. Chưa kể là tôi ở đội dự bị chừng một năm thì có thể xung thẳng vào đội chính quy, nhưng đến lúc đó tôi không còn bị khảo hạch khắt khe mà binh chủng vẫn xếp theo trước đó. Khác chăng là cũng đồng thời bước vào lính chánh quy, song người ta thì bị xem là tăng binh, nhưng tôi lại được xem là lão binh. Dù có làm ban trưởng hay ở lại đội cũng không nhầm chi. Hôm nay tôi viết ra bài này không phải để phe, mà là muốn nói với mọi người, trước khi tôi chưa giới tà dâm thì đến đâu cũng bị người khi dễ coi thường. Nhưng sau khi tôi nguyện tu sửa, đổi mới cuộc đời, dù tôi chỉ mới giới dâm chừng vài tháng thôi, thì cơ hội tốt đã đến. Xem như cả địa khu này họ chỉ tuyển 10 nhân viên dự bị, đa số người được chọn đều là con em cán bộ cao cấp. Xét hoàn cảnh nhà tôi thì xem như khó bề với tớ. Vậy mà tôi lại được thu nạp dễ dàng. Bạn thấy có lạ không? Từ khi phát nguyện tu sửa, hằng ngày tôi luôn quyết tâm dứt ác làm thành. Hằng ngày tôi luôn quyết tâm dứt ác làm lành. Còn viết bài phiên người giữ giới dâm, nguyện không xem tất cả văn hóa sắc tình, viễn ly hẳn mọi điều liên quan đến tà dâm. Tôi tinh tấn niệm Phật giúp người, phóng sanh bố thí, làm nhiều việc thiện, mang tâm tư hạnh phúc khuynh an. Tôi nguyện chọn đời, chọn kiếp, mãi mãi với tà dâm. Giờ đây tôi sống rất hạnh phúc. Xin chia sẻ kinh nghiệm này cùng bạn đọc. Mong những ai có thói xấu giống tôi sẽ dũng mãnh từ bỏ. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Phật, trên báo tự ăn, dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát bồ đề tâm, mãn báo thân này, xin về cõi an vui. Khi quý vị nghe những đức đọc một câu chuyện của một anh chàng đã từng làm sai này, anh muốn viết ra một câu chuyện này. Một là để anh sám hối những lỗi lầm lúc trước anh đã từng phạm phải, thường thỏa dâm, tâm thường nghĩ dục vọng. Anh đã làm những điều không phải, nên bao nhiêu sự xui rủi đến với anh rất là nhiều. Từ khi anh nghe được Phật Pháp, thành tâm sám hối, biết ăn chay niệm Phật, phóng sanh, bố thí, làm những điều thiện lành, ghi chép những sách khuyên người trừ giới dâm, giúp người cải sửa hành vi sai trái. Từ đó thì nhân duyên của anh rất thù thắng, tốt đẹp, mọi điều may mắn đến với anh. Nên khi anh được niềm an vui, hạnh phúc, tốt đẹp là nhờ anh gặp được Phật Pháp, tin vào nhân quả. Nhìn nhận lại khoảng thời gian thường thủ dâm, làm những điều ô uế, gia đình của anh nhiều việc lu bu, anh em xung đột, còn riêng anh thì nhiều việc xui rủi đến với anh. Làm ăn thì không thành công, gặp những điều không may. Từ đó mà anh thường buồn chán. Nhưng khi anh bỏ những tật xấu, thỏa dục, nghĩ gì điều tà dâm, không coi những hình ảnh đồi trụy, không coi những bộ phim đồi trụy, từ đó anh thấy anh có rất nhiều vận may đến với anh. Thì khi quý vị nghe được những đoạn đọc nguyên văn mà những đức đọc để cho những vị có nhân duyên khi nghe, nếu chúng ta từng phạm thì chúng ta nên chừa. Còn nếu chúng ta không có phạm thì quý vị cũng biết được việc đó là việc sai. Nên Đức Phật mới dạy: vạn ác dâm đứng đầu, vạn thiện hiếu trước tiên. Nếu chúng ta là một người con hiếu thảo thì chắc chắn chúng ta sẽ không làm những việc xấu xa, phạm tà dâm, thủ dâm, đó là những điều xấu. Nếu những người làm những điều này là những người bất hiếu đối với cha mẹ. Từ nơi tội bất hiếu với cha mẹ mà phước báo giảm rất là lớn. Nên những đức mới đọc những đoạn văn này để những nhân duyên, những bạn nào nghe được học tập, có sai thì sửa, không sai thì rút kinh nghiệm. Tới cốt truyện thứ hai, những đức đọc nguyên văn cho quý vị nghe. Tôi thi đậu vào hai trường đại học, nhưng quyết định chọn học ở viện nghiên cứu. Trong thời gian này, tôi thường lăng nhăng cùng nhiều bạn gái và phạm thủ dâm liên tục, nên thân thể dần dần phát sinh nhiều bệnh. Đầu tiên là viêm mũi, tiếp đến là viêm khớp, viêm dạ dày, viêm ruột. Khi chơi đá banh thường bị đau nhức đến mấy ngày. Tôi tìm y viện giỏi nhất để trị liệu, tiêu tốn rất nhiều tiền, nhưng hiệu quả không cao. Bởi các chứng bệnh mãn tính này luôn hành hạ tôi. Xong, thân tôi lao tác gian khổ, dù có cố làm thêm, rảnh nhiều việc cho mấy, cũng luôn lâm vào cảnh không dành dụm được bao nhiêu. Phần tôi đính hôn xong thì phải chia tay, xài sạch hết của tích lũy trong nhà. Công tác luôn gặp bất lợi, tôi làm việc luôn bị cấp trên chèn ép, thắt tính, lật lọng. Tôi học về ngành luật, muốn lấy được bằng luật sư thì phải khảo thí bên tư pháp, rồi làm thực tập hơn một năm. Bằng luật sư do cục tư pháp cấp, nhưng sau khi tôi làm xong thủ tục hồ sơ thì lại xảy ra lủng củng, ách tắc, chưa thể nhận bằng. Do giám đốc đối với tôi không tốt, lại phải thực tập tiếp, kéo dài nhiều lận đận. Tôi chẳng biết vì sao sinh hoạt, công tác và quan hệ gia đình của tôi dần dần biến thành phức tạp, rối rắm như thế. Tôi suy nghĩ trăm lần cũng không giải thích nổi. Mãi đến hơn một tháng trước, tôi gặp một bạn Phật tử có công phu tu rất cao. Vừa nhìn tôi, anh liền giải thích rõ mọi nguyên nhân và khuyên tôi không nên tà dâm, thủ dâm. Bởi vì thói xấu đó làm tổn hại phúc báo rất nhiều. Anh nói, nếu bạn dớ dâm rồi, chỉ sau 3 tháng bạn sẽ phát hiện gia tộc ngày càng hài hòa, sức khỏe cũng chuyển tốt, tật bệnh tự động tiêu, quan hệ giao tế mỗi lúc một khả quan, tài phúc phát càng nhiều. Trước đây do bởi bạn hay thủ dâm, lại quan hệ lăng nhăng cùng nhiều cô gái, vì vậy mà tình duyên, công danh, sức khỏe đều thất bại. Tôi tuy nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo lời anh viên. Tôi cương quyết giới tà dâm. Tính đến nay mới hơn nửa năm, nhưng hiệu quả thu được khiến tôi kinh ngạc. Tôi bắt đầu cảm thấy thân thể cường tráng, tinh lực sung mãn, nhất là khả năng tập trung và trí nhớ tăng cao. Chứng viêm mũi, viêm khớp biến chuyển sang hướng tốt. Ban ngày không còn bị nghẹn mũi, tuy đêm ngủ còn bị chút ít. Xong, thân tôi bắt đầu trở nên hòa thuận. Mẹ tôi thường mỉm cười, ngay cả phụ thân bình thường nghiêm nghị cũng trở nên hoan hỷ, luôn cười sảng khoái. Đối với các hiện tượng này, tôi rất khó hiểu. Nếu bản thân tôi nhờ giới dâm mà thân thể chuyển biến tốt thì không thấy lạ, nhưng vì sao gia đình cũng có thể dần chuyển tốt theo như thế. Anh bạn tôi giải thích, nếu bạn tà dâm, bạn sẽ nhìn thấy hiện tượng người bên cạnh mình dần dần phát sinh bất hòa. Gia đình là tối thân cận nhất với mình, sẽ nhận chịu liên lụy từ ảnh hưởng không may này. Một khi gia đình bất hòa, bạn sẽ mất an ninh. Đây chính là biến tướng mài luyện đối với bạn, mục đích khiến bạn phải chịu báo ứng tương xứng với phẩm hạnh xấu của mình. Thế nên tôi dùng kinh nghiệm tự thân đã trải qua, chân thành phiên các bạn, những ai có thói quen thủ dâm, bất luận là nam hay nữ, hãy mau mau dớ trừ dứt bỏ. Bạn đừng có nhẹ dạ tin vào những lời tuyên bố của mấy ông bác sĩ hay các chuyên gia cho rằng tà dâm, thủ dâm là chuyện bình thường, vô hại. Thực ra nguy hại của thủ dâm rất lớn, nhưng họ lại tuyên bố là bình thường, là thông cảm được, vân vân. Điều này rất sai lầm, bởi chúng ta âm thầm nhận chịu hậu quả nguy hại của thủ dâm mà không hề hay biết. Do thói xấu này cực kỳ nguy hiểm, hủy hoại phúc đức của ta rất nhiều. Những lập luận cho thủ dâm là vô hại, bình thường là cách xả dục đơn phương giúp giảm stress. Nói như thế chỉ là mượn cớ để dung túng lỗi xấu, đồng thời cũng tạo cớ để tha hồ phóng túng tình dục, hưng dưỡng thói quen ác mà thôi. Những luận thuyết cho thủ dâm là có ích, tất nhiên sai hoàn toàn. Bởi vì một người có ác tập thủ dâm sẽ không có ý chí, nghị lực, vô phương không thể khống chế mình, dễ sa vào phóng túng vô độ, sẽ tự làm tổn phúc báo lẫn sức khỏe mà không hay. Kể từ sau khi thệ nguyện giới dâm, quyết sống trong sạch rồi, thì thân tâm tôi thay đổi hẳn, trở nên rất khinh an, thoải mái. Thái độ ủ rũ, nản chí trước đây không còn. Từng ngày sống được thái dương chiếu gọi, trước đây do tinh thần sa sút, lại thêm vận động ít, dù tôi có tới phòng tập thể dục mà chơi đá banh, nhưng không đạt hiệu quả, thân thể và tinh thần đều rối rắm. Đây là do tôi không tìm ra nguyên nhân. Ngày xưa khi đọc câu trong lòng quang minh chánh đại, giống như có thái dương soi gọi nơi tâm, khi đó tôi không hiểu. Giờ đây cuối cùng tôi cũng cảm nhận được, bạn cứ thệ nguyện giới dâm, sống thanh khiết đi, rồi bạn sẽ nếm mùi vị an lạc tuyệt vời. Tôi cảm thấy mình vạn phần may mắn và vô cùng tri ân vị bằng hữu đã chỉ lối phá mê cho tôi. Tôi cũng hy vọng bài văn này sẽ giúp ích cho bạn. Tôi tin chỉ cần kiên trì, bạn nhất định sẽ cảm thọ được niềm hạnh phúc của thân tâm thanh khiết. Luật sư, quý vị thấy một người học thức cao bên ngành luật sư, nhưng họ đã phạm phải những lỗi lầm sai quấy, đó là thủ dâm. Anh này đã chia sẻ thời điểm anh còn thủ dâm, trí tuệ của anh tối tăm, sức khỏe của anh giảm sút, gặp bao nhiêu điều xui rủi. Điều này khi những đức đọc qua, những đức đã kiểm nghiệm rất chính xác. Vì lúc những đức còn ở trên thành phố 11 năm, những đức là một thanh niên không được lành mạnh, rượu chè, nữ sắc, tham dục. Từ nơi đó mà mặt mày tối tăm, ngu si, bộ nhớ tối tăm, đọc bài không thấy thuộc. Nhưng từ khi vô ngôi Tam Bảo được 8 năm, những đức không phạm những điều xấu đó nữa. Thì quý vị biết rằng những quyển sách những đức đọc qua nhớ rất nhiều. Người thường khởi tâm hoan hỷ, có lòng tự tin, khi làm việc gì tự tin mình sẽ làm được. Khi đọc qua cốt truyện của anh này thì những đức thấy rất rõ ràng. Nên các vị nào nghe được những đoạn văn này, quý vị nên nhận xét đây là một đoạn văn rất có lợi ích mà người đã từng sai quấy họ muốn viết lên. Một là sám hối, còn hai là cho những người đã từng đang phạm nghe được sửa đổi. Còn riêng những đức học Phật biết nhiều đời nhiều kiếp mình đã từng phạm nhiều lỗi lầm vì nghiệp tà dâm hai người. Nên những đức muốn đọc lên những đoạn văn này để cho quý vị bên ngoài nghe được. Một là trong tâm tư của những đức muốn sám hối lỗi lầm nghiệp tà dâm đời này của mình hay nhiều đời nhiều kiếp, muốn trừ sạch những lỗi lầm này, chân thật niệm A Di Đà Phật để cầu sanh cực lạc. Nên những đức là người đọc chữ không quen, nhưng cũng cố gắng để đọc cho quý vị được nghe. Mong quý vị nghe hết sức là hoan hỷ. Trong tâm tư những đức muốn cho những con em sau này được lợi ích, đừng phạm vào những cái nghiệp quả này, cố gắng giữ tâm trong sạch, lo ăn học đàng hoàng. Như vậy thì tương lai mới sáng rỡ, bước lên một nấc thềm hạnh phúc an vui. Câu chuyện thứ ba, những đức tiếp tục đọc. Quay đầu nhìn lại cuộc sống quá khứ của tôi, đa số thường thất bại. Trước đây các cô luôn đeo theo tôi, bây giờ tôi đeo đuổi lại mà họ chẳng thèm. Tình cờ xem một vớ tà dâm trên mạng, tôi học được rất nhiều điều hay, mới hiểu ra thủ dâm là khiến cả đời bằng thiện. Làm việc gì cũng thất bại không thành. Không những tuyên truyền giáo dục giúp người ta nhận ra nguy hại của tà dâm, hơn nữa còn giới thiệu nhiều điều vi diệu về niệm A Di Đà Phật. Tôi vốn là một kẻ vô thần, mới đầu chỉ mang tâm thái xem thử, hành thử mà thôi. Hàng ngày trước khi ngủ, tôi chịu khó tụng kinh Vô Lượng Thọ, niệm A Di Đà Phật. Mặc dù không hiểu rõ câu văn, từ ngữ, nhưng ai ngờ kỳ tích lại xuất hiện. Bây giờ, hầu như tôi rất khó có tư tưởng tà dâm với phái nữ. Mỗi khi tình cờ, khi xem các cảnh quay xếp ở hang, nơi truyền hình hay trong phim, lòng tôi cũng không có cảm giác gì. Mới đầu tôi còn tưởng mình bị bệnh vô cảm, nhưng sau khi đi kiểm tra sức khỏe và đo lượng mức độ nam tính, bác sĩ mỉm cười bảo tôi rất khang kiện, bình thường về mọi mặt. Tôi an tâm. Trước đây mỗi lần thấy mấy cô gái xinh đẹp là tôi khởi ưa thích, vọng động. Nhưng bây giờ trong tâm hoàn toàn không có bất kỳ tư tưởng tà dục nào. Tôi chỉ thấy là họ đẹp mà thôi. Tôi đã phát thệ giới tà dâm, sống thanh khiết từ tinh thần đến thể chất. Tính đến giờ đã giới dâm được 1 tháng. Mà nói là giới cũng không phải, vì khi lòng không còn dung chứa hay tồn động ý dâm thì hành vi xấu này hết chỗ để phát sinh. Tâm tôi không còn muốn điều ấy nữa, giới tự nhiên thành. Hôm nay tình cờ đo lại chiều cao mới thấy có tăng thêm. Bây giờ tôi đã cao hơn 1m8. Còn nữa, dù chương trình học tại nước Đức được nhìn nhận là khó, ngay cả sinh viên bản địa cũng khó khăn, vậy mà tôi thi đậu với điểm rất cao. Điều này khiến tôi vô cùng hoan hỷ. Tiếc hơn nữa là công việc bây giờ đang tiến triển thuận lợi. Đã có mấy người bạn giới thiệu tôi làm phiên dịch cho các công ty kinh doanh lớn. Vì tôi rất giỏi ngoại ngữ, biết rành 3 thứ tiếng Anh, Pháp, Đức. Nhớ lại trước đây, lúc còn thủ dâm, do hành vi này khiến tôi bị tổn phúc báo nên đi tìm công tác rất khó khăn. Đến mức tôi chỉ có thể làm thông dịch viên đại hạ giá nơi các quán ăn mà thôi. Nhưng từ khi tôi thệ nguyện giới tà dâm, quyết tu tỉnh học Phật rồi, thì lại tìm được chỗ làm rất đàng hoàng, lương cao không ngờ. Ít nhất tôi cũng có thể kiếm được 10.000 euro cho mỗi tháng. Sau khi tu học Phật, nguyện làm người thiện lành rồi, thì cuộc sống tôi thay đổi rất nhiều. Bây giờ thân thể tôi rất tráng kiện, dung nhan rạng rỡ. Khi chơi đá banh, lúc người khác đã mệt bò ra thì tôi vẫn còn sung sức, chưa thấy gì. Trí nhớ cũng trở nên cực tốt, bởi tôi có xem chi chỉ lướt qua là đã nhớ đến 8/10. Vừa nhìn là nhớ ngay. Hiện tại tôi rất vững tin, tin rằng mình có thể tốt nghiệp mỹ mãn, học theo kịp các bạn. Dù trước đây họ đã vượt qua tôi rất xa. Chính nhờ vào giới tà dâm mà tôi đã phục hồi nhân thân, phẩm cách tốt, sống xứng đáng trong kiếp người và có thể sáng tạo tương lai sáng lạng theo ý mình. Nhờ vào việc không ngừng tu bồi đức hạnh, xin chân thành chia sẻ kinh nghiệm quý giá này cùng bạn. Mong bạn hãy từ bỏ tất cả tật xấu. Hỡ các bạn nam nữ, xin hãy cương quyết giới tà dâm cùng chúng tôi. Du học sinh A, viết ngày 15 tháng 3 năm 2016. Thì quý vị thấy, những đức cũng từng đọc những đoạn văn về nhân quả. Những sinh viên đi học, dù là số mệnh người này thi được điểm cao nhất trong lớp, nhưng chỉ cần người này đi thi mà phạm vào giới tà dâm hoặc là hại đời người con gái nào, hoặc là vụng trộm với vợ của ai, thì người này sẽ thi rớt thi không đậu. Đó là những đứa đọc rất nhiều cốt truyện nhân quả. Còn sinh viên nào đang đi học mà yêu thương, vụng trộm, bước qua lễ giáo gia phong, rồi nói những lời lừa gạt những cô gái nhẹ dạ để hại đời người ta, rồi bỏ, chắc chắn những con người này, cuộc đời của họ sẽ đi vào con đường bế tắc. Dù trước mắt là họ chưa thấy gì, nhưng lần lần phước báu của họ giảm sút, tai nạn, việc không tốt sẽ đến với họ. Nếu quý vị nào nghe mà chưa tin, quý vị hãy thử để ý những hành vi sai lầm vì dục vọng, tà dâm, thủ dục, hại đời con nhà đàng hoàng, dụ dỗ con gái nhà lành, có tiền, có xe xịn, gia đình giàu có, dùng miệng lưỡi lường gạt hết cô này đến cô khác, rồi quý vị sẽ gặp những điều nguy hại đến với quý vị. Phước báo quý vị sẽ cạn mất hết. Quý vị sẽ đi vào con đường bế tắc. Cuộc đời của quý vị, tương lai làm ăn không được gì cả. Và dù của cải cha mẹ có để lại bao nhiêu, chỉ cần có người tham dục này, họ sẽ phá tan sạch những của cải mà cha mẹ cực khổ gian lao để lại cho họ. Còn những người chồng hay người vợ đi làm ăn xa nhà mà vụng trộm, thì chắc chắn chuyện làm ăn sẽ thất bại, càng ngày càng sa sút. Còn nếu quý vị nghe mà kiểm nghiệm, nhìn nhận, thì quý vị hỏi lại quý vị, lúc trước tới giờ mình làm ăn thường thất bại, không biết lý do tại sao. Chuyện làm ăn thấy trước mắt là thành công, nhưng cuối cùng lại thất bại. Quý vị không nghĩ ra được vì do tâm quý vị xấu, ác ý, thường dục vọng, có tiền đi mua vui, tưởng rằng vợ nhà không biết, mọi người không biết. Nhưng từ cái hành vi phạm tội này đã tổn giảm phước báo rất là lớn, nên tất cả những việc làm ăn của quý vị đều sa sút. Nếu quý vị ngăn trừ không phạm giới tà dâm nữa, thì chắc chắn một thời gian việc làm của quý vị phát triển như trong những đoạn văn những đức vừa mới đọc đây. Những người nào giữ được giới tà dâm từ tâm, không nghĩ điều dục vọng, thì sắc diện người đó càng ngày càng sáng sủa, trí tuệ càng ngày càng thông minh, đọc qua một quyển sách, học tập đều thông suốt, mau lẹ. Đó là điều lợi ích bất khả tư nghì mà những đức chia sẻ với quý vị. Chính những đức là người vừa học lớp 3, nhưng mà từ khi biết tu tập đã đoạn trừ dục vọng, không phạm giới tà dâm, nên mới có được tư tưởng lo cho mọi người, thương yêu các cụ già, lo cho đại chúng nhiệt tình, không có dụng ý. Những đức đã thấy được sự lợi ích rất lớn khi mình thường mang tâm thiện lành, nghĩ những điều tốt đẹp, làm những điều gì có lợi ích cho mọi người, những điều sai quấy không dám làm, một việc nhỏ ác không dám làm, một việc thiện nhỏ làm được, cố gắng làm, chắc chắn quý vị sẽ được tăng phúc, tăng lộc, chuyện làm ăn thành đạt, chuyện gia đình của quý vị thường được hạnh phúc an vui. Đó là buổi chia sẻ đọc những đoạn văn trong Gia Nhân Áo Phượng, để cùng những bạn đồng tu nào có nhân duyên, quý vị được nghe và cho con em mình nghe, để cho con em hiểu, biết được điều thủ dục là điều xấu xa, không tốt, nên tránh. Thời gian đã đến, xin chào quý vị. A Di Đà Phật.